Ban Việt ngữ, Đài Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân, xin kính chào quý vị và các bạn.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với chúng tôi. Hôm nay, thứ Bảy, ngày 25 tháng 3 năm 2023, cùng với giáo hội, chúng ta mừng trọng thể lễ truyền tin. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca, chương 1, từ câu 26 đến câu 38. Khi ấy, bà Elizabeth có thai được 6 tháng, thì Thiên Chúa sai sứ thần Gabriel đến một thành miền Galilee gọi là Nazareth, gặp một trinh nữ đã thành hôn với một người tên là Giuse, thuộc dòng dõi vua David. Trinh nữ ấy tên là Maria. Sứ thần vào nhà trinh nữ và nói: "Mừng vui lên, hỡi đấng đầy ân sủng, Đức Chúa ở cùng bà." Nghe lời ấy, bà rất bối rối và tự hỏi lời chào như vậy có nghĩa gì. Sứ thần liền nói: "Thưa bà Maria, xin đừng sợ, vì bà được đẹp lòng Thiên Chúa. Này đây, bà sẽ thụ thai, sinh hạ một con trai và đặt tên là Giêsu. Người sẽ nên cao cả và sẽ được gọi là Con Đấng Tối Cao. Đức Chúa là Thiên Chúa sẽ ban cho người ngai vàng vua David tổ tiên người. Người sẽ trị vì nhà Gia-cốp đến muôn đời và triều đại người sẽ vô cùng vô tận." Bà Maria thưa với sứ thần: "Việc ấy xảy ra thế nào? Vì tôi không biết đến việc vợ chồng." Sứ thần đáp: "Thánh thần sẽ ngự xuống trên bà, và quyền năng đấng tối cao sẽ tỏ bóng trên bà. Vì thế, đấng thánh sắp sinh ra sẽ được gọi là Con Thiên Chúa. Kìa bà Elizabeth, người họ hàng với bà, tuy già rồi, mà cũng đang cưu mang một người con trai. Bà ấy vẫn bị mang tiếng là hiếm hoi, mà nay đã có thai được 6 tháng, vì đối với Thiên Chúa, không có gì là không thể làm được." Bấy giờ, bà Maria nói với sứ thần: "Vâng, tôi đây là nữ tỳ của Chúa, xin người thực hiện cho tôi như lời sứ thần nói." Rồi sứ thần từ biệt ra đi. Quý ông bà và anh chị em thân mến, lối nhân gian suốt hành trình lữ thứ, nén đớn đau mẹ cất tiếng xin vâng, đồi canh vê tan nát trái tim trần, con của mẹ, mẹ cùng con hiến tế. Hôm nay, lễ truyền tin, lời Chúa dẫn chúng ta vào một khung cảnh thật ấm cúng, sứ thần viếng thăm mẹ Maria quá đột ngột. Nhưng mẹ đã gói gọn hai tiếng xin vâng. Đây là một tiếng xin vâng không phải trong giây lát, mà là cả một chuỗi ngày dài vô tận, một hình ảnh sống động và thiêng liêng, để mẹ cùng đồng hành với Chúa cứu thế, để mẹ can đảm đứng dưới thập giá treo con yêu dấu của mình, để cùng con mẹ chịu nhục nhằn đau khổ và để chu toàn sứ mạng Chúa trao. Như lời chân phước Jose Maria: "Mẹ ơi, vì tiếng xin vâng của mẹ đã làm cho chúng con trở thành anh em của con mẹ và thừa tự vinh quang của ngài, mẹ đáng chúc tụng." Lời đầu tiên mẹ Maria được nghe từ thiên sứ, mừng vui lên vì mẹ là đấng đầy ân sủng và Đức Chúa ở cùng bà. Tin mừng ghi lại mẹ Maria đã rất bối rối khi nghe lời chào đó. Lúc bấy giờ được nghe cách bất ngờ, hẳn lòng người trinh nữ phải xao xuyến vì chưa thể hiểu hết ý nghĩa quá cao trọng của lời đó. Làm sao một linh hồn có lòng khiêm hạ thẳm sâu như mẹ không ngỡ ngàng trước những ngôn từ tôn vinh mình ở bậc tột đỉnh thánh ân như vậy? Mẹ, một trinh nữ có cuộc sống thường tình như bao cô gái khác nơi làng quê hẻo lánh, dù nhờ ân sủng ban cho một đời sống tâm linh luôn đắm hồn trong Chúa, nhờ đó có thời lúc bấy giờ mẹ đã phần nào cảm nhận mẹ luôn được Chúa yêu thương. Mẹ ở với Ngài, trong Ngài. Còn giờ đây, vị thế lại đảo ngược. Thiên sứ nói, Đức Chúa ở cùng bà. Riêng về điểm này, chúng ta không quên não trạng của dân được Chúa chọn qua những biến cố lịch sử hào hùng của dân tộc Do Thái, dân tộc tôn thờ Thiên Chúa độc nhất mà mẹ vẫn phần nào chịu ảnh hưởng. Đức Chúa của họ là Đức Chúa duy nhất, lẫy lừng, uy nghiêm và quyền năng bậc nhất, phải kinh sợ hãi hùng mỗi khi Ngài trút giận. Một Đức Chúa mà họ luôn tin rằng không một phàm nhân nào nhìn thấy mà không chết, cũng bởi não trạng này dẫn tới việc họ cứng lòng không tin Đức Giêsu Kitô là con Thiên Chúa. Trong suốt dòng lịch sử của dân Chúa, có con người nào đã được Thiên Chúa giáo ái, trọng vọng, ban đầy ơn và ở cùng như lời sứ thần Gabriel nói với mẹ? Thật bất ngờ, vị tổng lãnh thiên thần đã mở toang mầu nhiệm giáo kính từ khi có con người đầu tiên. Làm sao cô trinh nữ tuổi vừa sinh sống không bối rối, không tự hỏi lời chào ấy có nghĩa gì? Một sự bối rối và tự hỏi thật khiêm cung, lành thánh, xứng đáng làm đấng đầy ơn và được Chúa ở cùng. Việc ấy sẽ xảy ra thế nào? Vì tôi không biết đến việc vợ chồng. Đâu phải Đức Mẹ không biết, với lời lực, một trinh nữ không có chồng mà mang thai sẽ bị ném đá. Làm người vợ ngoại tình cũng phải mang tội chết trước bàn dân thiên hạ. Cũng không phải mẹ Maria khờ khạo đến chẳng hiểu sẽ làm cho cha mẹ buồn khổ, tủi nhục biết bao khi thấy cái thai cứ lớn dần lên. Còn Giuse, người hôn phu của mẹ nữa, mẹ sẽ phải ăn nói thế nào đây? Chị em bè bạn, hàng xóm láng giềng sẽ đối xử với mẹ thế nào đây? Với bấy nhiêu lý do đó cũng đủ làm cho bất cứ tâm thức nhân loại nào, dù đơn sơ đến mấy, trong sáng tới đâu, cũng nhìn lại chính mình một lần và chọn lựa cho bản thân vị thế có chỗ cho cái tôi mình hiện diện. Sự khôn ngoan tính toán loài người sẽ dẫn tới việc lo cho bản thân hơn là chấp nhận để mình không có gì, không còn gì. Nhưng rất thánh trinh nữ đã hoàn toàn quên mình vô cùng cao thượng, không lưu tâm mảy may đến sự lợi hại thường tình mà người thế hay suy xét, mưu cầu. Đức từ bỏ tạo vật, siêu thoát bản thân nơi mẹ đồng trinh đạt trên tột đỉnh trọn lành, không còn có thể cao hơn được nữa. Đức tin người trinh nữ kéo được sự sung mãn vô biên Thiên Chúa, lấp đầy vực thẳm vô đáy tội lỗi và sự bất xứng con người. Đức tin vĩ đại làm cho mẹ thành Eva mới, cưu mang và sinh ra đấng thần nhân, đấng chuộc lại lỗi lầm xưa cho tổ tông loài người và đạp đầu con rắn dưới chân người, trả lại thần khí và ân sủng, giải phóng phận người bị thần chết và tội ác, gắn liền với đau khổ giam cầm bao kiếp, đồng thời sinh ra dân thánh mới. Bấy giờ bà Maria nói, vâng, tôi đây là nữ tỳ của Chúa, xin cứ làm cho tôi như lời sứ thần nói. Ôi, câu nói sao mà khiêm tốn, tin tưởng và đáng yêu đến vậy. Mẹ cung kính nói lời khiêm tốn xin vâng, chẳng khác hơn người nữ trinh dân dạ cúi đầu e lợi, nhận lời cầu hôn của vị vua thiên quốc. Chúng con tạ ơn Thiên Chúa đã tái tạo nên mẹ Maria và ban mẹ làm mẹ chúng con. Xin chúc tụng mẹ nữ trinh rất thánh. Amen.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tin tôn giáo qua sự trình bày của Duy Thủy và Duy Anh.
Tin Vatican. Đức Thánh Cha tiếp kiến các tham dự viên khóa học về tòa lương tâm tại Vatican. Đức Thánh Cha Francisco đề cao tầm quan trọng sứ mạng của các cha giải tội như một hoạt động thực thi lòng thương xót của Chúa và như một hình thức của việc loan báo tin mừng. Ngài bày tỏ lập trường trên đây trong buổi tiếp kiến sáng ngày 23 tháng 3 vừa qua dành cho hàng trăm linh mục và chúng sinh chuẩn bị chịu chức linh mục tham dự khóa học lần thứ 33 từ ngày 20 đến ngày 24 tháng 3 năm 2023 do Tòa Ân Giải Tối Cao tổ chức về Tòa Lương Tâm hay cũng gọi là Tòa Trong. Đức Thánh Cha nói, hoạt động của lòng Chúa thương xót trùng khớp với chính hoạt động truyền giáo của giáo hội, với việc loan báo tin mừng, trong đó có biểu lộ tôn ngang của Thiên Chúa như Chúa Giêsu đã tỏ cho chúng ta. Vì thế, đặc biệt trong mùa chay này, không thể không quan tâm đến việc thực thi đức bác ái mục tử, được biểu lộ cụ thể và trỗi vượt trong sự sẵn sàng hoàn toàn của các linh mục, không chút do dự, thi hành sứ vụ hòa giải. Sự sẵn sàng của cha giải tội được biểu lộ qua những thái độ theo tinh thần tin mừng, nhất là trong việc đón tiếp tất cả mọi người, không theo thành kiến, vì chỉ có một mình Thiên Chúa biết rõ ơn thánh có thể tác động thế nào trong các tâm hồn vào bất cứ lúc nào. Tiếp đến là lắng nghe các anh chị em với đôi tai của tâm hồn bị thương như con tim của Chúa Kitô, sau đó là xá giải hối nhân, quảng đại ban phát sự tha thứ của Chúa, đồng hành trong tiến trình thống hối, không cưỡng bắt, duy trì nhịp bước của tín hữu trong sự kiên nhẫn và liên lỉ cầu nguyện. Đức Thánh Cha cũng nhắc nhở rằng, nếu lòng thương xót là sứ mạng của giáo hội, thì chúng ta phải tạo điều kiện dễ dàng nhất để các tín hữu lui tới cuộc gặp gỡ thương yêu, chăm sóc họ ngay từ khi xưng tội lần đầu tiên, khi còn là một trẻ em, và nới rộng sự chú ý ấy đến những người săn sóc chữa trị và đau khổ. Khi ta không còn làm được gì nhiều để chữa lành thân xác, thì ta vẫn luôn có thể làm được nhiều cho sức khỏe của linh hồn. Theo nghĩa đó, việc giải tội cá nhân là con đường ưu tiên cần theo vì nó giúp cho cuộc gặp gỡ của bản thân mỗi người với lòng thương xót của Chúa mà mỗi tâm hồn thống hối chờ đợi.
In Roma, Đức Thánh Cha tiếp kiến các giám mục Liên hiệp Âu Châu và kêu gọi hòa bình. Sáng ngày 23 tháng 3 vừa qua, Đức Thánh Cha Francisco đã tiếp kiến các tham dự viên khóa học toàn thể của Ủy ban Giám mục Âu Châu và ngày mạnh mẽ kêu gọi dấn thân xây dựng hòa bình tại đại lục này. Ủy ban này gọi tắt là COMNET và gồm các giám mục đại diện của 27 hội đồng giám mục các nước thuộc Liên hiệp Âu Châu. Ngoài lời trong dịp này, Đức Thánh Cha nhấn mạnh đến tính hiệp nhất trong sự tôn trọng những khác biệt, những đặc tính riêng của mỗi dân tộc và các nền văn hóa. Đức Thánh Cha nói, Âu Châu có tương lai nếu thực sự là một cộng đoàn hiệp nhất và không thu hẹp các nước với những đặc tính riêng. Đó là điều có thể, nếu có một nguồn cảm hứng mạnh mẽ. Chẳng vậy thì những guồng máy sẽ trội vượt theo mô thức kỹ thuật chuyên môn, một điều không phong phú vì không thu hút con người, không lôi kéo các thế hệ trẻ, không được sự tham gia của các lực lượng sinh động của xã hội để kiến tạo một dự án chung. Sang đến vấn đề hòa bình, Đức Thánh Cha nhắc đến chiến tranh tại Ukraine đang gần kề và làm rúng động hòa bình ở Âu Châu. Các dân nước quảng đại dẫn thân trợ giúp và liên đới với nhân dân Ukraine. Nhưng cùng với câu trả lời chung về mặt bác ái này, còn phải có sự dẫn thân nhất thống cho hòa bình. Đức Thánh Cha nhìn nhận rằng, đây là một thách đố rất phức tạp vì các nước thuộc Liên hiệp Âu Châu can dự vào nhiều liên minh, quyền lợi, chiến lược và một loạt các lực lượng có đồng quy vào một dự án duy nhất. Nhưng một nguyên tắc phải được tất cả mọi người đồng thuận một cách rõ ràng và quyết liệt, đó là chiến tranh không thể được coi như một giải pháp cho cuộc xung đột. Nếu các nước Âu Châu ngày nay không đồng thuận với nguyên tắc đạo đức chính trị này, thì có nghĩa là người ta xa rời giấc mơ nguyên thủy của Liên Hiệp. Trái lại, nếu các nước đồng thuận và dấn thân thực hiện nó với tất cả những cơ cực và sự phức tạp của tình hình lịch sử đòi hỏi, vì chiến tranh là một thất bại của chính trị và của nhân loại.
Tin New York, Hoa Kỳ. quan sát viên thường trực của Tòa Thánh tại Liên Hiệp Quốc lên án nạn kỳ thị chủng tộc. Quan sát viên thường trực của Tòa Thánh tại Liên Hiệp Quốc ở New York, Hoa Kỳ, Đức Tổng giám mục Gabriele Garcia, kêu gọi bài trừ nạn kỳ thị chủng tộc. Trong bài tham luận hôm 21 tháng 3 vừa qua, tại Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc nhân ngày thế giới loại trừ nạn kỳ thị chủng tộc, Đức Tổng giám mục Garcia nhận xét rằng sự kỳ thị chủng tộc dựa trên một quan niệm sai lầm cho rằng người này cao trọng hơn người khác. Quan niệm này hoàn toàn trái ngược với nguyên tắc cơ bản. Theo đó, con người sinh ra đều tự do và bình đẳng trong phẩm giá và các quyền cơ bản. Đức Tổng giám mục nhấn mạnh rằng, thái độ kỳ thị chủng tộc có thể biểu lộ một cách công khai, rõ rệt hoặc ở bình diện sâu hơn như những thành kiến về chủng tộc. Cuộc khủng hoảng trong các tương quan giữa con người với nhau là do những thành kiến về chủng tộc. Đức Tổng giám mục Garcia khẳng định rằng, có thể chống lại nạn kỳ thị chủng tộc bằng cách thăng tiến một nền văn hóa gặp gỡ, liên đới và tình huynh đệ đích thực giữa con người. Và ngài kết luận với lời bày tỏ quan tâm của Tòa Thánh về nạn kỳ thị và thành kiến về chủng tộc, nhiều khi nhắm vào những người di dân và tị nạn. Ngài nói, mỗi người cần thay đổi thái độ người di dân và tị nạn, tiến từ thái độ tự vệ và sợ hãi đến những thái độ dựa trên nền văn hóa gặp gỡ, là thứ văn hóa duy nhất có thể xây dựng một thế giới tốt đẹp, công bằng và huynh đệ hơn.
In Roma, tân chủ tịch Ủy ban Giám mục Liên hiệp Âu Châu. Ủy ban Giám mục Âu Châu gọi tắt là COMET đã nhóm họp khóa họp mùa xuân tại Roma từ ngày 22 đến ngày 24 tháng 3 vừa qua, và trong ngày đầu tiên các tham dự viên đã bầu vị chủ tịch mới là Đức cha Mariano Crociata, giám mục giáo phận Latina ở Ý. Đức cha Crociata năm nay 70 tuổi. Ngài kế nhiệm Đức Hồng Y Jean-Claude Hollerich dòng tên, tổng giám mục giáo phận Luxembourg vừa mãn nhiệm kỳ 5 năm. Đức cha đã từng là đại biểu trong 5 năm qua của Hội đồng Giáo mục Ý tại COMET và đã từng là phó chủ tịch ủy ban này. Trước đó, Đức cha là khoa trưởng thần học viện tại thành phố Palermo trên đảo Sicilia, trước khi được Đức Thánh cha Benedicto thứ 16 bổ nhiệm làm giám mục giáo phận Noto năm 2007. Đức cha đã làm tổng thư ký Hội đồng Giáo mục Ý từ năm 2008 đến năm 2013, và năm này được bổ nhiệm làm giám mục giáo phận Latina thuộc vùng Lazio. Hôm 22 tháng 3 vừa qua, Ủy ban đã bầu 4 vị phó chủ tịch mới cho 4 miền địa lý của Liên hiệp Âu Châu cho đến năm 2028, gồm một vị người Pháp, một vị Bồ Đào Nha, một vị người Lithuani và một vị cho vùng Bắc Âu. Tuyên bố sau khi được bầu chọn, Đức cha Crociata nói rằng đây là thời điểm quan trọng đối với Âu Châu và giáo hội. Hiệp nhất và liên đới là điều cần thiết hơn bao giờ hết. Chúng phải hướng chúng ta qua nhiều biến chuyển mà xã hội chúng ta đang phải đương đầu. Tôi đặc biệt nói đến sự cần thiết để có một sự phục vụ đúng đắn và lâu bền sau những hậu quả của đại dịch COVID-19. Làm sao để không ai bị tụt lùi đằng sau, cũng như canh tân ơn gọi của Âu Châu và trở thành một nguồn phát triển và một lời hứa hòa bình cho đại lục chúng ta và cho thế giới. Sau khi bầu ban lãnh đạo Ủy ban COMET, các thành viên đã gặp Đức Hồng Y Pietro Parolin, quốc vụ khanh tòa thánh, và trao đổi về những khía cạnh nhân đạo, địa lý chính trị và hệ lụy xã hội của chiến tranh ở Ukraine, cũng như về cách thức giáo hội công giáo có thể khuyến khích mọi người góp phần vào vai trò của Liên hiệp Âu Châu như một tác nhân xây dựng hòa bình thế giới.
Tin Antioquia, Thổ Nhĩ Kỳ. Cổ thành Antioquia hoang tàn sau các trận động đất. Cổ thành Antioquia, thông tin của Kitô giáo Thổ Nhĩ Kỳ, nay trở thành một nơi hoang tàn, một thành phố bóng ma, theo chứng từ của Đức cha Martin Smetek, người Slovenia, thuộc dòng Francisco, tổng giám mục giáo phận Imir bên Thổ Nhĩ Kỳ, người đã đến viếng thăm tại chỗ. Thành Antioquia, nơi mà lần đầu tiên các môn đệ của Chúa Giêsu được gọi là Kitô hữu, được thành lập khoảng năm 300 trước Chúa Kitô, và là nơi Thánh Phaolô tông đồ rao giảng nhiều lần từ năm 47 đến năm 55. Nơi Thánh Phêrô và Phaolô giảng ngày nay là một hang đá, theo truyền thống, các tín hữu tụ họp tại đó để cử hành thánh lễ. Về sau, Antioquia trở thành một trong 4 tòa thượng phụ đầu tiên, cùng với Constantinople, Alexandria và Roma. Trong thời đế quốc La Mã, thành này phồn thịnh cho đến thế kỷ thứ 5 và dân số lên tới nửa triệu người. Ngày nay, Antiochia là thành Antakya ở miền nam Thổ Nhĩ Kỳ, giáp giới với Syria và có khoảng 34.000 dân cư, trong đó chỉ có gần 5.000 tín hữu Kitô và khoảng 20.000 người Hồi giáo. Trong trận động đất dữ dội sáng ngày 6 tháng 2 vừa qua, làm cho hơn 55.000 người chết tại Thổ Nhĩ Kỳ và Syria, khu cổ thành Antiochia bị tàn phá, nhiều dinh thự bị săn bằng. Mới đây, tổ chức trợ giúp các giáo hội đau khổ đã mời Đức Tổng giám mục Petek trình bày chứng từ về sự dấn thân của các tín hữu Công giáo rất thiểu số tại Thổ Nhĩ Kỳ, sức sinh động của giáo hội tại đây, nhân dịp Đức Tổng giám mục viếng thăm Thụy Sĩ từ ngày 18 đến ngày 26 tháng 3 này tại các giáo xứ vùng Thụy Sĩ, Đức và miền Ticino nói tiếng Ý. Hôm sau ngày xảy ra động đất, Đức Tổng giám mục Metek ở Imir, cách Antiochia 1.100 cây số, đã mau lẹ đến gặp ông tỉnh trưởng địa phương để xin phép cứu trợ các nạn nhân, vì tại Thổ Nhĩ Kỳ cần cấp phép nhà nước để hoạt động, phù hợp với cơ quan nhà nước đặc trách quản lý những tai nạn và tình trạng khẩn cấp. Sau khi được phép, Đức Tổng giám mục đã xúc tiến ngay việc tổ chức các đoàn xe cứu trợ giúp các nạn nhân với sự hỗ trợ của các cơ quan bác ái Công giáo, đặc biệt là Caritas Slovenia. Đức Tổng giám mục Petek cho biết các tín hữu Công giáo Latin ở Thổ Nhĩ Kỳ chỉ có khoảng 15.000 tín hữu, nhưng giáo hội không muốn các tín hữu Kitô rời bỏ những vùng bị nạn, nhất là thành Antiochia, Iskenderun và những làng Kitô gần vùng Samandas. Tại những vùng này, các tín hữu Kitô phần lớn là những người Armenia và chính thống Ả Rập thuộc tòa thượng phủ Antiochia. Tại thành này, động đất đã phá hủy các nhà thờ chính thống, Tin Lành và Công giáo, và cả các đền thờ Hồi giáo. Hội đường Do Thái cũng bị thiệt hại nặng. Có hai tu sĩ dòng Cappuccino tại Antiochia cũng như một linh mục chính thống, nhưng họ đã rời thành này. Đức Tổng giám mục Metek nhắc lại rằng, trong lịch sử Kitô giáo, Antiochia là trung tâm thứ hai sau Jerusalem. Theo ngài, những cơ quan trên bệnh viện chính thức tại thành Imir là tốt đẹp. Ngày 4 tháng 2 vừa qua là ngày huynh đệ, các tín hữu tập họp và bàn về đề tài. Tất cả mọi người là anh chị em với nhau. Đó cũng là tựa đề thông điệp Fratelli Tutti của Đức Thánh Cha Francisco. Tham dự cuộc gặp gỡ có đại diện chính quyền và các cộng đồng Hồi giáo, Do Thái, Tin Lành, Anh giáo, chính thống và Công giáo. Cuộc gặp gỡ kết thúc với nghi thức trồng cây hòa bình.
Thank you. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Nói với giới trẻ do Duy An phụ trách.
Hãy thân lên đất ta, hãy thăm cho chúng ta, thăm sang lên tình yêu, phát lên tình yêu, niềm tin Giê-xu.
Mến chào các bạn trẻ. Hôm nay, chúng ta cùng nhau chia sẻ với nhau đề tài tình bằng hữu trao ban niềm vui. Nhiều thi sĩ ca tụng tình bằng hữu như ánh đuốc trong đêm tối, như những vì sao mời gọi hướng dẫn bạn nhìn lên cao. Tình bằng hữu trao ban sự gần gũi ấm cúng, làm cho tuyết cũng tan thành nước. Một tác giả vô danh đã viết như sau. Tình bằng hữu như một chiếc cầu dẫn khách tới vườn hoa trăm sắc đẹp xinh. Như một chiếc cầu dẫn tới bình minh. Tình bạn trao ban sự gần gũi khi nhục vinh, vẫn tình thương hiểu biết đời đẹp xinh. Vì tình bạn yêu thương không bờ bến. Sung sướng dường nào khi con người nếm được tình bạn, trọn hưởng cùng mình khi tình bạn dâng cao. Randolph đã nói rằng, tình bằng hữu là một cái gì đơn sơ, dễ gãy, vì thế bạn cần phải coi sóc bảo trì. Cũng vì thế mà chúng ta cần chọn bạn bè. Socrates đã nói, bạn hãy thận trọng khi chọn bạn bè, nhưng một khi bạn có được người bạn tốt, bạn hãy trung thành với họ. Câu châm ngôn, một người khi bạn cần đến mà không bỏ bạn là người bạn thật sự. Người bạn tốt là một kho tàng quý báu từ trời ban. Được người bạn đó, bạn sẽ được ủi an, được sức mạnh và được động viên. Khi khó khăn xảy đến, người bạn hữu thật sẽ tiếp tục nâng đỡ bạn và không ruồng bỏ bạn. Người đó là người bạn chân chính và quý giá hơn vàng ròng. Nhà văn nữ Ba Lan Mary Winowska kể lại câu chuyện sau đây về một cha sở. Trước mắt giáo dân trong xứ, vị linh mục này là một mục tử tốt lành, thánh thiện tuyệt vời. Dường như không ai có thể chê ngài về bất cứ điều gì cả. Ngày nọ, một công an chìm của Gestapo đến gặp ngài, tự giới thiệu và đưa ra với ngài một đề nghị bất ngờ. Chúng tôi tin rằng ông sẵn lòng hợp tác với chúng tôi bằng cách đều đặn cung cấp cho chúng tôi những thông tin trong nội bộ giáo hội. Công việc này không ai có thể làm tốt hơn ông, vì ông rất được tín nhiệm bởi các giám mục và các linh mục khác. Cha sở đó trả lời không do dự rằng, không được, Chúa không cho phép tôi làm điều đó. Viên công an chìm rút trong túi ra tấm ảnh, chìa cho cha sở xem. Đó là ảnh của một phụ nữ đang ẵm đứa con nhỏ trong tay. Anh ta nhìn thẳng vào mắt vị linh mục, hỏi gằn từng tiếng. Ông có phải là cha của đứa bé này đấy chứ? Hoàn toàn bất ngờ trước tang chứng ấy, vị linh mục trầm ngâm giây lát rồi xin viên công an cho mình có thêm thời giờ suy nghĩ về đề nghị trên kia của anh ta. Anh cho phép tôi khất đến Chủ nhật tới. Chủ nhật tuần ấy, mọi người tề tụ đến nhà thờ để tham dự thánh lễ. Và một sự kiện hết sức bất ngờ đã xảy ra. Vào đầu thánh lễ, thay vì đọc kinh cáo mình theo nghi thức thông thường, vị linh mục xưng thú tất cả những tội lỗi của mình trước mặt toàn thể cộng đoàn giáo dân, kể cả những tội mà Gestapo không hề biết. Trà trộn giữa các tín hữu trong nhà thờ hôm ấy, có hai viên công an chìm của Gestapo. Trong nước mắt, vị linh mục xin cộng đoàn giáo dân tha thứ cho mình và cho phép mình xin chuyển đi nơi khác để đền tội. Sau một thoáng im lặng, cả nhà thờ bắt đầu xôn xao lên. Mọi người đều xa lệ vì cảm kích. Họ đồng nhất la lên. Xin cha đừng đi đâu cả, xin cha tiếp tục ở lại săn sóc chúng con. chúng con vốn kính mến cha. Hôm nay, chúng con càng kính mến cha nữa và cảm thấy cha gần gũi hơn bao giờ hết. Tình bạn thấm thía bắt đầu khi giáo dân sẵn sàng tha thứ cho vị linh mục và còn cảm phục sự gan dạ của ngài. Những công an chìm đã phải rơi vào tình trạng ngạc nhiên và không còn cơ may để đàn áp vị linh mục nữa, vì ngài có cả một giáo đoàn bạn hữu sẵn sàng tha thứ cũng như chống đỡ cho ngài. Câu chuyện trên đây cho chúng ta thấy, vị linh mục đã tỏ lộ với giáo dân những điều kín nhiệm của đời mình, xác thịt yếu đuối, để giáo dân thông cảm. Đó là tình bằng hữu đích thật. Chúa Giêsu cũng có tình bằng hữu. Trước khi ra đi chịu chết, Chúa Giêsu đã cho các môn đệ biết sự đau khổ lo lắng của Ngài trong đêm bị nộp và xin các ông ở lại với Ngài. Ngài đã trần tình với các ông trong bữa tiệc ly với những lời yêu thương an ủi các ông. Ngài nói, không có tình thương nào cao cả hơn tình thương của người đã hy sinh tính mạng vì bạn hữu của mình. Anh em là bạn hữu của Thầy, nếu anh em thực hiện những điều Thầy đã truyền dạy. Vì tôi tớ không biết việc chủ làm, nhưng Thầy gọi anh em là bạn hữu, vì tất cả những gì Thầy nghe được nơi cha Thầy, Thầy đã cho anh em biết. Theo Cicero, đặc tính của người bạn tốt là trung thành, quyết tâm và cùng tin tưởng, không phán đoán sằng bậy người bạn mình, cũng như luôn luôn hòa đồng và che chở cho nhau. Các bạn thân mến, với những chia sẻ trên đây, Duy An xin kết thúc một nói với giới trẻ tuần này tại đây. Mến chào các bạn và hẹn gặp lại vào lần phát tới.
Có một người bạn đi xuống bên tôi, nhưng tôi lên khỏi hố sâu tội đời. Đồng hành cùng với tôi để từ nay bước ra vui. Có một người bạn đã đến bên tôi, kể cho tôi nghe về những giấc mơ tuyệt vời. Bạn nói với tôi đã yêu tôi lâu lắm rồi.
có phúc theo người, người như gọi trần gian. Mẹ đưa Thiên Chúa yêu thương, bao nhiêu đầy ân phúc. Mẹ đang được nên ngôi thánh cung cho vua trời người.
Một chàng trai theo đuổi nghề ca sĩ. Anh có chất giọng tốt, nhưng lưng của anh hơi khòm và dáng đi lại phập phỉnh. Điều này gây trở ngại rất lớn cho anh khi anh xuất hiện trên sân khấu. Mặc dù ưa thích giọng hát của anh, nhưng phần lớn khán giả lại mất đi sự hào hứng mỗi khi thấy anh xuất hiện. Nhiều người khuyên anh giải nghệ, và câu lạc bộ giải trí mà anh đang tham gia cũng bày tỏ ý định muốn sa thải anh. Người ca sĩ trẻ rất buồn và nản lòng. Một buổi chiều nọ, anh đến công viên, quyết định hát một bài hát duy nhất nữa, rồi sẽ giải nghệ. Anh tìm một góc vắng vẻ, mở nhạc lên, và say sưa hát một mình. Ban đầu, có vài người dừng lại nghe anh hát. Dần dần, nhiều người tụ tập hơn. Khi bài hát của anh kết thúc, rất nhiều tràng pháo tay vang lên tán thưởng. Một người đàn ông tiến đến gần anh và nói, anh bạn trẻ, giọng của anh rất tốt, hãy hát thêm một bài nữa nào. Chàng ca sĩ lắc đầu, thưa ngài, tôi đã hát nhiều rồi, đây là bài hát cuối cùng. Và tôi sẽ không hát bài nào nữa. Người đàn ông ngạc nhiên hỏi, tại sao vậy? Anh có chất giọng đầy triển vọng cơ mà. Chàng thanh niên buồn bã trả lời, người ta thích giọng hát của tôi, nhưng không chấp nhận ngoại hình của tôi trên sân khấu. Tôi đã thất bại rồi. Người đàn ông mỉm cười vỗ vai chàng ca sĩ và nói, đừng thất vọng, anh bạn trẻ à. Hãy đến làm ca sĩ cho đài phát thanh của tôi. Anh sẽ không phải xuất hiện trên màn ảnh nữa, nhưng giọng ca của anh có thể được truyền đến tai của rất đông khán giả khắp nơi trong đất nước này và nhiều nơi khác nữa trên thế giới. Chàng ca sĩ suy nghĩ một lúc, rồi đồng ý về cộng tác với người đàn ông đó, vốn là giám đốc của một đài phát thanh lớn trong vùng. Từ đó, anh đã trở thành một ca sĩ nổi tiếng trên đài phát thanh. Bất kỳ lúc nào giọng ca của anh được phát sóng trên các kênh truyền thanh, con tim của các khán giả đều rung động. Nhờ cuộc gặp gỡ với vị giám đốc đài phát thanh, mà ước mơ trở thành một ca sĩ nổi tiếng của anh đã trở thành hiện thực. Quý vị và các bạn thân mến, mọi cuộc gặp gỡ đều có khả năng mở ra một cơ hội đổi mới hết sức kỳ diệu. Mặc dù có giọng hát hay, nhưng sự khiếm khuyết về ngoại hình dường như đã đóng lại cánh cổng tương lai của chàng ca sĩ trẻ trong câu chuyện bên trên. Cuộc gặp gỡ với vị giám đốc đài phát thanh mở ra cho anh một cơ hội để hiện thực hóa ước mơ của mình. Anh đã không xem thường cuộc gặp gỡ bất ngờ đó, lắng nghe lời đề nghị và thực hiện việc phân định đề nghị ấy trong một khoảnh khắc ngắn ngủi để tiến tới quyết định bước vào ngã rẽ mới của cuộc đời mình. Hôm nay, cùng với giáo hội, chúng ta long trọng mừng lễ truyền tin. Ngày lễ này gợi lại cho chúng ta cuộc gặp gỡ lịch sử giữa cô thôn nữ của làng Nazareth tên là Maria và thiên thần Gabriel, sứ thần của Thiên Chúa. Cô thôn nữ Maria đã không khước từ vị khách lạ đường đột đến nhà mình, mà sẵn lòng tiếp chuyện, chăm chú lắng nghe thông điệp mà vị khách ấy đem đến. Và rồi giữa lao sao những băn khoăn thắc mắc, niềm tin tưởng và phó thác trọn niềm vào Thiên Chúa quyền năng đã thôi thúc cô Maria quyết định cất lời thư xin vâng, để Thiên Chúa dẫn dắt toàn bộ cuộc đời còn lại của mình theo ý muốn của Người. Cuộc đời mỗi người Kitô hữu chúng ta cũng đong đầy biết bao cuộc gặp gỡ. Gặp gỡ những con người và gặp gỡ bao biến cố thăng trầm trong cuộc sống. Bất cứ cuộc gặp gỡ nào cũng là một lời mời gọi chúng ta lắng nghe những thông điệp nào đó và phương định để quyết định thực hiện một sự đổi mới hầu đem lại ích lợi cho chính mình và những người xung quanh. Mùa chay là mùa sám hối đặc biệt để chuẩn bị mừng lễ vượt qua của Đức Kitô, và mùa chay cũng là mùa của sự gặp gỡ Chúa để được tha thứ, gặp gỡ tha nhân để được hòa giải, và gặp gỡ chính mình để được đổi mới. Ước gì chúng ta biết noi theo mẫu gương tuyệt vời của mẹ Maria, niềm nở mở lòng ra gặp gỡ Chúa và tha nhân, khiêm tốn lắng nghe và sáng suốt phân định để khám phá và thực thi ý Chúa trong mọi biến cố xảy đến trong đời mình. Lạy mẹ Maria, từ cuộc gặp gỡ sứ thần Gabriel cho đến sự toàn tâm toàn ý lắng nghe và thi hành ý Chúa đến giây phút cuối cùng của đời mình, mẹ đã tận tình hiệp hành cùng với Thiên Chúa và dân Chúa để cộng tác vào chương trình cứu độ của Thiên Chúa. Xin mẹ chuyển cầu cùng Chúa cho chúng con ơn lý khiêm nhường và phong phục ý Chúa, để thánh ý Chúa được thể hiện trong cuộc đời của chúng con. Amen.
Mẹ là thiên đứng khi ôm tim cùng nhiều nhà. Mẹ thương có phu thơ mùi người, người đưa khỏi chân nhà. Mẹ đưa Thiên Chúa yêu thương, đang như đầy ân phúc. Mẹ đang được lên ngôi thánh cung, cho vua trời như
quý vị và các bạn thân mến, đến đây thì thời lượng dành cho chương trình đã hết. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào lần phát tới.